Nếu có người tinh tấn, thường tu tập lòng từ, chẳng hề tiếc thân mạng, mới nên vì đó nói. Đây tức là người mà có tinh tấn, từ bi, quên mình, đó, thì người như vậy đó thì đáng nói. Nếu có người cung kính, không có lòng, không có sanh lòng khác, lìa xa các phàm ngu, ở riêng trong núi trầm, những hàng người như thế mới nên vì đó nói. Đây là nói về người mà gọi là nhất tâm tu hành đó, thì mới nên vì nói. Lại Xá Lợi Phất này, nếu thấy có người nào rời bỏ ác tri thức, gần gũi bạn hiền lành, người được như thế ấy mới nên vì đó nói. Đây là người mà thường tránh xa ác tri thức, tức là tránh xa những cái tà kiến đó, gần gũi những cái bạn hiền. Nếu thấy hàng Phật tử giữ giới hạnh trong sạch như minh châu sáng sạch, ham cầu kinh đại thừa, những người được như thế mới nên vì đó nói. Tức là người mà có giữ gìn giới hạnh trong sạch thanh tịnh thì sẵn sàng để mà tiếp nhận, cho nên nói có lợi ích. Nếu người không lòng giận, chắc thiệp ý dịu hòa, thường thương xót mọi loài, cung kính các đức Phật, hạng người tốt như thế mới nên vì đó nói. Tức là người mà tâm ý dịu hòa, có lòng đại bi thì nên vì nói. Lại có hàng Phật tử ở tại trong đại chúng, thường dùng lòng thanh tịnh các món nhân cùng duyên, thí dụ và lời lẽ, nói pháp không chướng ngại, những người như thế ấy mới nên vì đó nói. Tức là người mà có tâm thanh tịnh nói pháp. Nếu có người tỳ kheo vì cầu nhất thiết chí, khắp bốn phương cầu pháp, chắp tay cung kính thọ, chỉ ưa muốn thọ trì kinh điển về đại thừa, nhẫn đến không hề thọ một bài kệ kinh khác, hạng người được như thế mới nên vì đó nói. Tức là người mà tâm hướng thẳng đến đại thừa thì người này nói ra thì họ cũng dễ tin nhận. Như có người chí tâm cầu xá lợi của Phật, cầu kinh cũng như thế, đặng rồi đảnh lễ thọ, người đó chẳng còn lại có lòng cầu kinh khác, cũng chưa từng nghĩ tưởng đến sách vở ngoại đạo, người được như thế ấy mới nên vì đó nói. Ở đây nói cái hạng người này là để cho thấy rõ, nghĩa là hết lòng khao khát để mà cầu kinh, tức là giống như là cầu xá lợi của Phật, thì người như vậy đó là không có tâm kia đây, là một lòng khao khát, thì nói với người này thì họ sẽ tiếp nhận dễ dàng. Mà cầu xá lợi của Phật là cầu sao? Mình bây giờ thì có khi thì gọi là có cầu xá lợi nhưng mà cũng chưa có cái tâm mà khao khát như người xưa đâu. Ngày xưa như là ngày lúc mà ngài Khương Tăng Hội đó, Khương Tăng Hội thì ngài nhìn, ngài trông thấy về cái nước Trung Hoa đó, sao ngài thấy có ánh sáng năm màu nó soi sáng lên cả bầu trời, ngài thấy như vậy thì ngài biết là có Xá Lợi Phật ở bên đó, cho nên ngài mới bèn theo ánh sáng đó, ngài tìm, ngài đến ở trên cái chỗ cái làng tên là cái làng Phật Đà. Phật Đà này là sau này ông chúa Ngô Tung Quyền mới đặt. Thì ở cái làng đó thuộc về cái Giang Đông của Trung Quốc đó, ông ngài mới cắt am, rồi ngài mới thiết lập tượng để mà ngài thờ, ở đó ngài hành đạo. Mới qua thôi chưa ai biết gì hết, cho nên là có người á họ thấy vậy họ mới tâu lên với Ngô Tung Quyền, cho rằng ngài á là vị sư coi sư ngoại quốc, thấy không? Rồi đem những cái điều gọi là lạ lùng đến mê hoặc người, gọi là dị đoan á, thấy không? Bởi vì lúc đó là Phật giáo chưa có qua tới chỗ đó, cho nên là thấy lạ, cho nên cho đó giống như là ngoại đạo rồi đó, đem những điều kỳ dị đến mê hoặc dân chúng. Thì ông Ngô Tung Quyền đó, ông mới gọi ngài đến, ngài mới hỏi, thì ngài mới nói rằng ngài là đệ tử của Phật, thấy không? Thì ông hỏi vậy chứ Phật ở đâu? Thì ngài mới nói là Phật thì đã tịch diệt lâu rồi, nhưng mà còn có Xá Lợi có thể chứng nghiệm được. Thì ông mới hỏi vậy chứ có thể thấy được hay không? Thì ngài nói nếu mà lòng mà tinh thành á, mong cầu thì mới có thể được. Thì ông nghe nói như vậy thì ông cười, ông mới bảo lập đàn tràng cầu Xá Lợi đi, mà nếu như mà cầu mà không được á thì ngài sẽ phải chịu chết. Tức là ngài sẽ giết. Ngài nói là có Xá Lợi có thể ứng nghiệm thì bây giờ ngài cầu đi. Thì như vậy cho nên rồi Ngài Khương Tăng Hội đó về với mấy vị trong chúng, Ngài mới nói rằng đây là coi như là một cái nhân duyên mà chúng ta phải hết lòng thành kính để mà cầu xá lợi. Cái chuyến này nếu mà được là coi như Phật Pháp được nghĩa là truyền rộng qua đây, còn nếu không được thì chắc chết chung hết. Cho nên lập đàn tràng rồi tắm rửa thanh tịnh, Ngài hẹn với ông Tôn Quyền đó 7 ngày sau. Thì mấy thầy trò nghĩa là thành kính, nghĩa là cầu 7 ngày như vậy mà không thấy gì hết, không thấy ứng gì hết. Thì Ngài ông mà ông Ngô Tôn Quyền thì có sai người đến hỏi hoài, hỏi thăm hoài. Cho nên Ngài mới xin, Ngài xin hẹn thêm 7 ngày nữa. Bởi vì Ngài nói là nghĩa là chúng tôi có khi là thứ ẩm phước nó còn mỏng, cho nên rồi chưa ứng. Xin thêm 7 ngày nữa. Rồi 7 ngày nữa cũng không có ứng nữa. Ngài mới hẹn thêm 7 ngày kế nữa, là coi như là 21 ngày đúng không? Thì cái lần thứ ba này là chắc là được, không được là phải chịu chết thôi. Thì lúc đó là mấy cái vị đệ tử cầu tới ngày thứ 7 rồi mà cũng thấy em ru chưa có gì hết. Thì mấy vị kia coi như là xanh mặt rồi. Ngài Khương Tăng Hội thì Ngài cũng một lòng chí thành, Ngài cầu nguyện. Lúc đó Ngài mới cầu nguyện, nghĩa là con nếu mà có chết cái thân này thì cũng không có tiếc gì hết, nhưng mà chúng sanh ở cõi này hẳn là sẽ dứt mất cái duyên với Phật Pháp. Nên là Ngài lúc đó Ngài mới hết lòng tinh thành đến giữa đêm, và giữa đêm mà thứ 7 này đó. Thì coi như là Ngài dùng hết sức mình, Ngài mới đọc to lên cái danh hiệu của Phật ba lần. Thì lúc đó coi như là thân mồ hôi, chảy mồ hôi mà chảy giống như chảy thành máu luôn mà. Lúc đó hết lòng thành kính. Thì bây giờ mới bỗng thì nghe chợt có cái tiếng vang động ở trong cái bình. Vậy lúc đó Ngài cầu thì để cái bình ở trên bàn Phật đó, nghe cái tiếng vang động ở trong cái bình, cái thì thấy ánh sáng từ trong đó cái nó rọi ra sáng cả phòng. Thì lúc đó thầy trò mừng quá mới đến đảnh lễ. Đảnh lễ rồi hôm sau đó mới đem dâng lên ông Ngô Tôn Quyền. Thì ông Ngô Tôn Quyền ông thấy đây là ông mới kính tin Phật Pháp đó. Mà theo cái sử ghi lại còn có kia thì còn thử nữa. Thử đem nghĩa là lấy búa đập tôi coi có bể không, nhưng mà búa đập là cũng không bể. Ông mới tin cho nên sao ông mới cho lập cái ngôi chùa, rồi đổi lại cái tên của làng đó là tên làng Phật Đà, làng của Đức Phật. Thì cái chùa đó gọi là chùa đầu tiên ở cái vùng Giang Đông, cho nên gọi là chùa Kiến Sơ. Thì như vậy đó là để nói lên cái lòng mà gọi là tinh thành cầu xá lợi đó, như vậy đó. Mà người mà được cái lòng mà tinh thành như vậy mà cầu kinh này cũng như vậy đó, thì nghĩa là dễ khai tri kiến Phật. Dễ dàng là hết lòng thành như vậy. Cho nên ở đây mới nói rằng nghĩa là cầu xá lợi của Phật thì cầu kinh cũng như thế đó đó. Được rồi cái sự đảnh lễ thọ, người đó không còn có lòng mà cầu những kinh gì khác, thì những người đó vì họ nói thì họ dễ tiếp nhận liền. Nhờ bảo cùng xá lợi Pháp, ta nói các sự tướng của những người cầu, của người cầu Phật đạo cùng kiếp cũng chẳng hết. Những người như thế đó thời có thể tin hiểu, ông nên vì họ nói kinh diệu pháp liên hoa. Tức là đây thì Ngài mới kết lại, nghĩa là nói về cái sự tướng mà của người cầu Phật đạo cùng kiếp cũng không hết. Cho nên nói cái tội á của người mà kinh khi mà không có tin á thì cũng nghĩa là nhiều không nói hết, mà cái phước của người mà tin được cái này thì cũng không có hết. Thì ở đây hai cái phần sau này á là để nói lên, thứ nhất á là nói về cái quả báo của người mà chê kinh này, thấy không? Người chê kinh này thì có những cái quả báo, nghĩa là khổ sở sống trong tối tăm, đó là bởi vì chối bỏ cái con đường giác ngộ, trái bỏ con đường giác ngộ, con đường sáng suốt, thì tức là phải sống trong cái vô minh, cái gọi là đen tối, mà sống trong vô minh đen tối thì khổ sở luân hồi dài dài. Đó là nói lên cái điểm mà cái tội báo. Điểm thứ hai là nói lên cái người mà đáng tin để mà được, để mà nói kinh này. Tức là muốn nói lên người, những người mà gọi là có thể tin nhận được kinh này, có thể vì họ nói, tức là muốn nhắn đến mọi người đó, nghe được kinh này là đã có trồng sâu cái hạt giống Phật, chứ không phải thường, không phải là chuyện ngẫu nhiên. Cho nên mình phải có cái lòng tin sâu, chắc, vững, để ngay đó mà mình có cảm nhận được những cái điều nghĩa là sâu xa, không thể nghĩ bàn của Kinh Pháp Hoa. Cho nên như vậy thì nói cái người mà có thể đáng để mà nói kinh này đó, để cho mình thấy rõ mình mà được nghe kinh này như vậy đó, là đã từng có trồng sâu cái duyên lành với Phật Pháp, với cái Pháp Hoa, cũng như với cái có nghĩa là gieo cái hạt giống Phật cũng đã nhiều chứ không phải ít. Thì như vậy thì khéo tin nhận, cho nên mà tin hiểu được như vậy thì những người thì nên vì những người như vậy đó mà nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là kinh gì? Tức là cái tri kiến Phật đó, thì những người như vậy đó đáng đáng nói mà họ sẽ dễ tin nhận. Nhưng mà mình bây giờ thì cũng nghe cũng tin như vậy mà chưa có thấy được chưa thấy được kinh thật, kinh sống, bởi vì phải khéo tin. Mà xưa thì các ngài thường mà khi mà có khi các ngài nói đến những cái chỗ sâu xa này á, có lúc các ngài cũng phải thử, thử để cho cái người có cái niềm tin nó mạnh, cái lòng khao khát nó sâu. Bởi vậy ví dụ như là có câu chuyện mà của ngài Bổn Như á, ngài đi đến tham vấn ngài Tôn giả Pháp Chí. Tôn giả Pháp Chí là người mà ở trong tông Pháp Hoa đó, thì ngài đem cái chỗ mà ngài từng nghe kinh Pháp Hoa này nói, tức là kinh Pháp Hoa này các phần sau có đoạn nói rằng kinh này là vua các kinh, kinh Pháp Hoa này là vua của các kinh. Thì ngài Bổn Như đó, ngài mới hỏi Tôn giả Pháp Chí rằng như vậy thế nào là vua các kinh, nói là vua các kinh thì như vậy thế nào là vua các kinh. Mình bây giờ nếu mà hỏi vậy thì mình trả lời sao, thế nào là vua? Thì bởi vì coi như kinh này là trên hết rồi, không có cái gì hơn nữa, phải không? Nhưng mà ngài Pháp Chí đó, ngài không có trả lời đơn giản vậy. Ngài bảo ông hãy làm chi khố cho ta 3 năm, ta sẽ nói cho. Hỏi thế nào là vua kinh, ngài không nói liền, mà bảo bây giờ thôi ông cứ làm chi khố cho ta 3 năm, rồi ta sẽ nói cho. Thì ngài Bổn Như ngài cũng chịu, ngài lãnh làm chi khố 3 năm. Mãn 3 năm xong rồi á, thì mới đến thưa với ngài Bổn Như, ngài bạch hòa thượng, con đã làm chi khố 3 năm rồi, thì bây giờ xin hòa thượng nói. Thì ngay đó thì ngài Pháp Chí ngài liền gọi Bổn Như, thì ngài Bổn Như ngài già cái đó, thì ngài đó đó vua các kinh, ngài đó thì liền tỏ ngộ liền đó. Thì quý Phật tử thấy tại sao cái đơn giản vậy mà ngài không nói liền mà phải bảo làm chi khố 3 năm đó. Bởi vì nếu mà nói một cách dễ dàng á thì người ta cũng khinh thường, thấy không? Và là cái chuyện mà bởi vì nó quá đơn giản, gọi cái dạ cái thì xong rồi. Nhưng mà ngài không có làm liền chỗ đó lúc đó mà phải đợi 3 năm sau đó. Đó là để cho cái lòng khao khát nó mạnh, thấy không? 3 năm làm chi khố đó là để chi? Cứ nhớ là để trông chờ cho câu đáp đó thôi, phải không? Đó. Thì vậy 3 năm đó nghĩa là luôn luôn nhớ như vậy là cái tâm nó hướng về chỉ một chỗ đó. Cho nên cái lòng mà khao khát nó mạnh rồi. Cho nên đến nếu mà cái người mà gọi là cái tâm mà nó yếu ớt á, không? Thì chắc làm chừng năm hoặc 2 năm mới thấy cái bộ chán rồi, phải không? Chán rồi thôi bỏ đi thôi, đâu có nghe được, phải không? Ở đây tới xong là 3 năm rồi á, thì ngài cũng còn khao khát hết rồi tột bậc, cho nên mới đến thưa con làm xong 3 năm rồi, bây giờ xin thầy nói, không? Thì ngay lúc đó thì ngài chỉ cần gọi dạ cái thì ngài Bổn Như ngài liền tỏ ngộ được liền, gọi là kinh Pháp Hoa. Thì đó mới là cái bộ kinh Pháp Hoa sống đó, không? Chứ còn mình nói là tụng những bộ kinh mà chữ nghĩa này đó, thì đó là bộ kinh trong chữ nghĩa, đây mới là cái bộ kinh sống đó. Thì như vậy thì quý Phật tử mới thấy được cái ý nghĩa mà nói kinh Pháp Hoa, mà nói đúng thời đúng lúc như vậy đó thì lợi ích rất lớn. Thì như vậy quý Phật tử bây giờ nghe mà qua mấy phẩm như vậy đó thì thấy được kinh Pháp Hoa chưa?